Kế thứ 25, thay xà đổi cột. Vào năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng trong chuyến tuần du lần thứ 5 xuống phương Nam đột nhiên lâm bệnh. Chữa mãi không bớt, ông ta biết rằng mạng mình chẳng còn bao lâu, bèn nghĩ đến chuyện lập thái tử kế vị. Tần Thủy Hoàng vốn rất khỏe mạnh nên trước đây chưa hề nghĩ đến việc lập người kế vị. Đúng bây giờ, trong triều đình đang cùng tồn tại hai phe chính trị có thực lực rất lớn, một phe do con Tần Thủy Hoàng là Phù Tô và đại công thần Mông Điềm đứng đầu, và đứng đầu phe kia là Hồ Hợi, con út của Tần Thủy Hoàng và gian thần Triệu Cao. Phù Tô là người hiền lành, chính trực, người trong nước đều biết tiếng, rất được Tần Thủy Hoàng yêu mến. Cách đấy chưa lâu, Phù Tô được vua cha phái đi đến Bắc Tuyến là nơi Mông Điềm đóng quân, làm giám quân, đồng thời cũng là để học hỏi thêm về quân sự. Người con út Hồ Hợi đã quen được nuông chiều, lớn lên lại không thích học hành, chỉ mê ăn chơi hoang đàng. Vì vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, nhiều lần Tần Thủy Hoàng đã quyết định lập Phù Tô làm thái tử, sau này sẽ nối ngôi. Sau đó Tần Thủy Hoàng mật gọi thừa tướng Lý Tư đến để lập chúc thư chỉ định Phù Tô làm hoàng đế. Mấy ngày sau Tần Thủy Hoàng băng hà. Lúc bấy giờ, người quản lý Ấn Tín và thảo di chúc chính là Triệu Cao. Triệu Cao nói với Lý Tư, nếu Phù Tô làm hoàng đế, nhất định sẽ trọng dụng Mông Điềm. Đến lúc đó, chẳng biết ngài có còn làm thừa tướng nữa không? Dù sao, chỉ có tôi và ngài biết được chúc thư của hoàng thượng. Chúng ta nên suy nghĩ xem nên lập ai làm hoàng đế. Lý Tư cũng là hạng người thấy lợi quên nghĩa, liền cùng Triệu Cao ngụy tạo chúc thư, lập Hồ Hợi làm thái tử, ép Phù Tô phải tự sát. Sau khi Phù Tô mất đi, hai người này lại phải phái người đi giết Mông Điềm. Do vậy, chính Triệu Cao là người đã dùng thủ đoạn thay xà đổi cột để viết lại lịch sử. Kế thứ 25, thay xà đổi cột, ý nghĩa của kế này là bí mật lấy đi chủ lực của kẻ địch, sau đó thừa cơ khống chế hoặc tiêu diệt kẻ địch.